Tiếp tục đến bài thứ hai của cái ý nghĩa về gia hạnh phổ hiền. Nói trước thì chúng ta bàn về cái lực của Phổ Hiền Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát mà hoằng truyền kinh Pháp Hoa, là cái vị đó phải có một cái lực mới có thể làm được, một người thường không làm được. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền ta tiêu biểu cho con voi, tức là sức mạnh của voi, mà vừa cản mà vừa đi ngược dốc, mà vừa chống đỡ được hết tất cả các cái loại ác thú có thể là cản trở cái bước đi của Ngài Phổ Hiền cũng như cái bước đi của voi. Tại vì thứ nhất là Ngài có vô số Bồ Tát làm quyến thuộc. Thứ hai đó là Ngài có Bát Bộ Thiên Long giúp đỡ. Cho nên Ngài hành đạo Bồ Tát nó trở thành dễ dàng. Rồi bây giờ để chúng ta xét lại thân phận của mình. Mình tu theo Kinh Pháp Hoa, tức là hành đạo Bồ Tát. Nhưng mà cái lực mình không có. Cho nên muốn làm việc lớn thì cái trường hợp đó mình không thể làm được, mà dễ chuốc họa vào thân. Vì vậy nên mà các nhà truyền giáo phần nhiều rơi vào trong cái tình trạng bị mất mạng. Thì ở đây Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật mới dạy chúng ta nó phải mượn cái lực của Phổ Hiền. Nếu mình không có một cái sức thì lúc bây giờ mình phải mượn cái lực của Bồ Tát để làm cái lực của mình, thì mình cũng có thể làm đạo được. Mà muốn như vậy đó là mình phải đồng hạnh, đồng nguyện với các Ngài, thì các Ngài mới hỗ trợ cho mình được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Bây giờ tới cái bài thứ hai này nữa, chúng ta nghe Đức Phật trả lời Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó. Sao Đức Phật diệt độ thì làm sao để có kinh này? Đó là câu hỏi của Ngài Phổ Hiền. Chỗ này để làm cho chúng ta có cái suy nghĩ. Tức là có Đức Phật thì có Kinh Pháp Hoa, mà không có Đức Phật thì không có Kinh Pháp Hoa. Cho nên Đức Phật diệt độ rồi thì không có Kinh Pháp Hoa. Nhưng bây giờ Ngài Phổ Hiền nói là Đức Phật diệt độ rồi, người muốn trì Kinh Pháp Hoa thì làm sao để có Kinh Pháp Hoa mà trì? Cho nên đây là câu hỏi rất quan trọng mà người tu hạnh Bồ Tát nó cần phải suy nghĩ để chúng ta ứng dụng. Nên Thầy thấy có những người suốt đời tụng Kinh Pháp Hoa, thậm chí có những người nó lại từng chữ từng câu, nhưng mà cái kết quả không có. Là vì những người đã hiểu nhầm Kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh mà 28 phẩm và hơn 60.000 từ, rồi cứ theo đó mà lại, mà tụng, thì nghĩ rằng mình tu theo Kinh Pháp Hoa. Mà không hiểu được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa, cho nên chúng ta tu không kết quả. Cái quan trọng nhất ở đây là phải hiểu được cái yếu chỉ của kinh. Rồi bây giờ chúng ta nhận ra được kinh thì chúng ta mới tu được. Cho nên trong quán kinh, tức là quán Phổ Hiền kinh, Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta, nếu mà chúng ta tu theo hạnh Phổ Hiền thì lúc bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh tới cho chúng ta được. Nếu tu hạnh Phổ Hiền thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh Pháp Hoa tới cho ta để chúng ta tụng. Còn ta chưa tu hạnh Phổ Hiền thì chúng ta không có kinh. Mà kinh đó duy nhất là chỉ có Bồ Tát Đại Trang Nghiêm có thôi. Nếu không có Đức Phật trên cuộc đời này là chỉ có Bồ Tát Đại Trang Nghiêm có. Mà khi chúng ta gia hạnh Phổ Hiền thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đem kinh tới ta để ta trì. Đó một cái ý mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên cái chỗ này đã gợi chúng ta, muốn có kinh Pháp Hoa thì phải tu hành Phổ Hiền. Thì ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là dùng hạnh Phổ Hiền để ngộ Bồ Đề. Cho nên hạnh Phổ Hiền cũng là giúp cho chúng ta để đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ngộ Bồ Đề. Mà ngộ Bồ Đề này nó có nghĩa là kinh Pháp Hoa, hay là ngộ Bồ Đề cũng có nghĩa là thành Phật. Đó là cái quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ. Thì ở đây Đức Phật trả lời Ngài Phổ Hiền, Ngài nói là nếu hãy không có Đức Phật mà người nào thực hiện được bốn điều thì người đó cũng có thể có kinh Pháp Hoa để tu. Muốn có kinh Pháp Hoa thì phải thực hiện bốn điều này thì có kinh, còn không thực hiện bốn điều này là không có kinh. Bốn điều đó là gì? Cái điều thứ nhất á, là phải trồng căn lành. Phải trồng căn lành thì mới có kinh Pháp Hoa. Mà trồng căn lành ở các đức Phật á, thì mới có kinh Pháp Hoa. Nhưng vì đa số là chúng ta tạo nghiệp ác. Chúng ta tạo nghiệp ác mà chúng ta muốn có kinh Pháp Hoa thì cái điều này không thể có được. Tu không có kết quả là vì chỗ đó. Tức là vì tạo nghiệp ác mà muốn có kinh thì không có. Phải trồng căn lành mới có kinh. Mà trồng căn lành là thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát có dạy chúng ta nữa. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quán tu cúng dường. Tức là ba cái việc này nó ta gọi là trồng căn lành. Thì tất cả các Phật tử nghiệm xem ba cái việc này nếu mà ta thực hiện thì chúng ta thấy rõ là cái căn lành chúng ta sanh ra. Mà không làm cái chuyện này thì làm sao có căn lành? Đa số là chúng ta tạo nghiệp ác. Mà nghiệp ác là từ đâu? Là do tham, sân và si, phải không? Cho nên điều thứ tư là Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta sám hối cho tiêu hết cái tội này. Từ vô thủy cho đến ngày nay là tạo ra tội ác, do tạo tội từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ. Cho nên ở trong thân chúng ta và trong tâm chúng ta nó hiện ra là ác nghiệp. Cái thân hiện ra tướng ác nghiệp, và cái tâm chúng ta nó là nghĩ tới những chuyện ác. Thì nó tham, sân và si. Ba cái này là chính trong tâm chúng ta gọi là ác nghiệp. Cho nên hễ người nào có ác nghiệp là người đó không thể có kinh, dù có tụng đi nữa cũng không có kinh. Thân chưa hiện hảo tướng thì cái trường hợp này tụng kinh cũng không có kết quả. Tại cái thân chúng ta, cái thân nghiệp chúng ta phải thanh tịnh thì lúc bây giờ đó mới có kinh được chứ. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh, ba cái này nữa thanh tịnh thì mới có kinh. Mà khi ba nghiệp này nó thanh tịnh xong rồi đó thì ta làm cái việc là trồng căn lành ở các đức Phật, sám hối tiêu hết cái nghiệp chúng ta rồi nữa thì lúc bây giờ để chúng ta mới trồng căn lành ở các đức Phật được. Cho nên các Phật tử nghiệm trên bước đường tu của mình, đâu phải là mình bố thí mình cúng dường mà sanh phước đâu. Ta nói bố thí cúng dường mà kẹt ở trong tham sân si thì cái này là sanh nghiệp, sanh ác nghiệp. Cho nên có một Phật tử là đầu tiên là đi theo mấy thầy để đi bố thí ở các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng dân tộc, vùng gì đó, đi. Thành đã đi được một lúc rồi nữa. Sau này gặp thầy, thầy mới hỏi, sao lúc này đạo hữu có đi nữa không? Nói là con không đi nữa. Tức là hồi trước thì ưa đi bố thí, mà bây giờ nó là không đi nữa, không bố thí nữa. Thì thầy mới hỏi tại sao mà anh không bố thí nữa. Anh nói mấy người ở đó họ xấu lắm thầy. Họ xấu lắm cho nên không muốn bố thí nữa, không muốn cho nữa, phải không? Thì bây giờ thì anh này mới nghĩ ra và kể một số các cái việc đó mà anh không bằng lòng. Cho nên nó do đi bố thí mà bây giờ nó là sanh ra cái tánh ác. Thầy hỏi anh không bằng lòng cái gì? Anh nói con đi bố thí cái vùng xa, vùng sâu nữa mà mình đi lạc đường rồi. Mình đã mới vừa tặng cho nó một cái gói quà nó còn cầm trên tay đó, mà bây giờ mình mượn nó chỉ đường mình ra, nó biểu mình phải cho tiền nó mới chỉ đường, tức không? Đấy, chỉ chút xíu như vậy thôi mà tức lên là gì? Tức là sân, phải không? Tức là giận lên. Si là mất khôn, cho nên nghĩ rằng không bố thí nữa, không làm chuyện nữa. Thành ra nếu mà anh này không có đi bố thí nữa thì anh lại có cái tâm đại bi, tức là thương người. Tại vì thương người mới đi bố thí chứ. Điều thứ tư Đức Phật dạy là phải có lòng thương người. Nhưng mà cái anh này có lòng thương người cho nên mới đi bố thí. Mà vì lòng thương người rồi đi bố thí nữa, gặp cái điều mình không bằng lòng, cho nên lúc bây giờ phiền não nổi dậy. Phiền não nổi dậy thì đốt hết tất cả các công đức mình mà biến ra thành nghiệp ác. Thì như vậy đó là mất hết công đức rồi. Thì cái trường hợp này đó là không thể trì kinh Pháp Hoa được. Dù chúng ta có tụng đi nữa, nên trở thành phá pháp. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận sai. Vì vậy đó, mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát là dạy chúng ta đó, luôn luôn lúc nào chúng ta phải sám hối. Tức là phải sám hối cho tiêu hết ba cái nghiệp tham sân si này chính này. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp sanh ra. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp sanh ra tất cả các tội này. Cho nên khi mà sám hối tiêu hết cái tội của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới làm gì? Mới hành bố thí được, mới cúng dường được, mới xưng tán Như Lai được, phải không? Còn ở trong lúc mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp chúng ta không thanh tịnh, thì bây giờ ta có làm cái chuyện này đi nữa, gọi nó là phá pháp. Gọi này là phá pháp. Cho nên, cái khi ta làm cái người mà tham lam, ta làm người ích kỷ, ta là cái người dễ nổi nóng, phải không? Đấy. Mà lúc bây giờ nữa, ta nói ta là con của Đức Phật đây. Ta là cái gì của Đức Phật đây, phải không? Thì mọi người chấp nhận không? Đây là điều sai. Phật thì tốt như vậy, Phật thì hiền lành như vậy, mà ta là con của Đức Phật mà ta như thế này, thì này là con hư rồi, phải không? Con hư rồi, không chấp nhận. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, vì ba nghiệp không thanh tịnh, thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh và ý nghiệp không thanh tịnh. Cho nên tất cả những cái việc làm của chúng ta đã biến thành ra ác nghiệp hết. Cho nên cái khi mà thân nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi nữa thì sao? Mọi người nhìn thấy ta họ phát tâm Bồ Đề, phải không? Mọi người thấy ta họ phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà họ thấy ta, họ không phát tâm, họ thấy ta, họ không kính trọng nữa. Thì cái trường hợp này ta biết là vì thân nghiệp chúng ta không thanh tịnh. Thân nghiệp đời này không thanh tịnh, mà đời này không thanh tịnh là do đời trước không thanh tịnh, cho nên nó tạo nên đời này không thanh tịnh. Đời trước không thanh tịnh, cho nên đời này sanh ra chúng ta có cái thân nghiệp không thanh tịnh. Cái thân đó là gì? Thân đó là thân hôi dơ, cái thân xấu xí, cái thân bệnh hoạn, phải không? Nên trong cái lúc đó ta tụng kinh Pháp Hoa mà họ nhìn họ thấy mắt chúng ta nó lé, phải không? Mắt lé rồi nó nhức lé, không tốt rồi. Cái người lé là không tốt rồi. Đây là nghiệp chúng ta không thanh tịnh đấy, thân nghiệp không thanh tịnh. Tức là hảo tướng không hiện ra. Vì vậy đó, mà thân nghiệp thanh tịnh tức là hảo tướng hiện ra. Cho nên khi chúng ta lại sám hối nữa, thì trí giả đại sư dạy chúng ta nữa, lại cho tới bao giờ hảo tướng hiện ra. Thì đây gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Cho nên bây giờ chúng ta lại Phật. Cho nên tất cả các vị nó lại Phật. Tức là nhìn lên thấy cái tượng Phật đẹp. Nhìn lên thấy tượng Phật đẹp. Đem cái tượng Phật này vào trong lòng chúng ta. Để cái hình ảnh đẹp này vào trong lòng chúng ta. Cho nên nó trấn áp cái tâm chúng ta lại. Nó không cho khởi lên tất cả những điều ác nữa. Rồi nó do chúng ta lại Phật nhiều như vậy đó, thì sao? Cái bước thứ hai này đó, là khi chúng ta ngủ, nằm mơ, ta thấy Phật. Đây là trên bước đường tu gọi là thấy hảo tướng. Tức là thấy Đức Phật hảo tướng. Cho nên có người họ nói với Thầy đó, cái khi họ nhìn lên cái tượng Phật này đó, họ thấy cái tượng Đức Phật này giống như là một tượng sống, phải không? Thế nên họ nói với Thầy, họ nói nhìn thấy cái tượng Phật á, mà giống như là Đức Phật nhìn con vậy. Các Phật tử có bao giờ nhìn thấy vậy không? Mình nhìn lên cái tượng Phật, mình thấy giống như Đức Phật nhìn mình vậy không? Thấy Đức Phật nhìn mình, Đức Phật mỉm cười, mà mình thấy, mình sung sướng ở trong lòng mình. Đây là thanh tịnh đây. Cái bước ban đầu của chúng ta tu hành, nhìn hảo tướng, nhìn tượng mà thấy được hảo tướng của Đức Phật. Rồi trong giấc mơ chúng ta cũng thấy được hảo tướng của Đức Phật, tức là thấy Phật. Cho nên trong cái mùa gia hạnh này, cái tuần thứ nhất là tất cả quý Phật tử lại sám hối này, lại Phật sám hối này, cho tiêu nghiệp để thấy hảo tướng. Thấy được hảo tướng của Đức Phật, rồi để dùng cái hảo tướng của Đức Phật để tự trang nghiêm cho thân mình, cho nên hảo tướng mình hiện ra. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta trong cái tuần thứ nhất tu gia hạnh này siêng năng lại Phật và nhìn Phật, nghĩ về Phật nhiều, cho nên cái tướng tốt chúng ta tự hiện ra. Tình ta chưa tốt được như Phật, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta cái tướng hiền lành hiện ra rồi, phải không? Đấy. Tại vì ta nghĩ tới Phật, trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, cho nên tự nhiên cái tướng chúng ta nó giống Phật, mặc dù không đẹp như Đức Phật, nhưng mà cái tướng hiền lành chúng ta hiện ra. Đây là trên bước đường tu nữa, thầy nghiệm thầy thấy này rõ lắm. Nếu tất cả các Phật tử tiếp xúc với những cái việc hay là những cái người mà mình khó chịu, mình không bằng lòng nữa, thì cái tướng ác mình cũng hiện ra nữa. Tại đang gặp một cái việc gì đó, mình đang bực tức mà, đang bực tức thì cái tướng bực tức này hiện ra, cái tướng ác này hiện ra. Nhưng mà nhìn Đức Phật hiền lành, cho nên lúc bây giờ nó thấy cái hiền lành, do đó cái tướng hiền lành của mình cũng hiện ra theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hảo tướng chúng ta nó hiện ra bước đầu là gì? Tức là cái tướng hiền lành giống Phật hiện ra, chứ chưa phải là Phật. Đây là trên bước đường tu nữa. Thầy nhớ cái năm 1973 thầy mới về nước thôi. Thì lúc bây giờ đó, thầy chuyên lại sám hối hồng danh. Thì cái bữa đó, từ ở trong chùa Ân Quang, thầy ra chùa Xá Lợi nữa, thầy thấy có một số các Phật tử từ ở trong chùa Xá Lợi lại Phật xong rồi ra. Thầy ngoài này đi vô, thì những người này nhìn thấy thầy nữa, tự nhiên họ sụp xuống họ lại. Thầy mới tránh qua bên, thầy nói, các đại hữu vô lại trong kia, Phật trong kia. Thì các Phật tử này mới thưa với thầy, nói, con lại trong đó rồi, nhưng giờ con muốn lại thầy thôi. Thầy tránh qua bên, họ cũng nhìn theo họ lại. Cho nên từ chỗ này thầy nhận ra được thầy. Tại vì trong lòng mình nghĩ tới Phật, trong lòng mình đang nghĩ tới Phật, cho nên lúc bây giờ nữa, cái hảo tướng hiện ra, do đó mà người ta thấy mình ta muốn lại. Thì tất cả các Phật tử nghiệm cái chỗ này mình biết không? Mình chưa phải là Phật, Nhưng mà vì trong lòng mình nghĩ tới Phật, cho nên trong lòng mình có Phật thì mọi người sẽ có một ý niệm tốt về mình. Thì đây là trên bước đường tu của mình. Thì từ cái chỗ mà hảo tướng hiện ra rồi, cái bước thứ hai là gì? Tức là khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên thân nghiệp thanh tịnh cho nên hảo tướng hiện ra. Bây giờ khẩu nghiệp thanh tịnh cho nên nó phát ra một loại ngôn ngữ mà người ta dễ nghe, dễ chấp nhận được. Cho nên các Phật tử nghiệm xem cho này thấy rất rõ. Phần lớn là vì chúng ta mang ác nghiệp. Ác nghiệp của miệng, do đó mà ta nói mọi người không chịu nghe. Mọi người không chịu nghe ta nói, cho nên ta tức quá, cho nên ta la lớn lên để ta bắt họ nghe, họ cũng không chịu nghe. Cho nên ta la lên lớn lên thì họ cũng lại la lớn hơn ta nữa, phải không? Thành ra hai người này nữa gọi là cãi nhau, phải không? Đây, các Phật tử nghiệm, đây là Atula nữa. Cho nên người này la lớn một chút, người kia lại la lớn thêm chút nữa. Đây là vì ác nghiệp của miệng, phải không? Cho nên không ai nghe ai hết. Nhưng mà bây giờ khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta có một cái lời nói mà giống Phật, làm cho người nghe im tai và mát lòng. Nên Đức Phật có một cái loại âm thanh rất đặc biệt, tức là nó đi thẳng vào lòng người. Nên Đức Phật nói rằng cái người ở xa thì cũng nghe được, mà người ở gần không điếc lỗ tai, phải không? Đây là âm thanh của Đức Phật. Cho nên vì khẩu nghiệp Đức Phật thanh tịnh, cho nên Đức Phật có một cái loại âm thanh mà ai nghe cũng thấy im tai và mát lòng hết, chứ không thấy chát tai, không thấy khó chịu. Đây, bước thứ hai là khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh thì lúc bây giờ ta mới xưng tán được Như Lai, phải không? Mới ca ngợi Như Lai chứ. Cho nên cái người mà ca ngợi ta đó là ai, phải không? Cái người đó hung dữ, cái người đó ác độc, cái người đó tham lam, cái người đó xấu xa, phải không? Họ ca ngợi chúng ta nữa thì cái này chắc chắn là không tốt cho chúng ta được. Ta nên cái người tốt ca ngợi chúng ta thì lúc bây giờ nó mới tốt thiệt chứ. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta cân nhắc chỗ này. Cái khi được ca ngợi thì ta suy nghĩ ai ca ngợi chúng ta. Khi ta bị phỉ báng thì ta cũng nên suy nghĩ coi ai phỉ báng chúng ta. Cho nên nếu mà cái người hung dữ họ phỉ báng chúng ta thì ta nghĩ sao? Đây là chuyện bình thường. Cái người này họ hung dữ rồi, ai họ cũng chửi hết, bây giờ họ chửi ta nữa, ta thấy chuyện này rất bình thường, có gì đáng nói đâu, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm. Còn cái khi mà khen chúng ta nữa, chúng ta cân nhắc nữa. Cái người hung dữ này nó họ khen chúng ta thì chúng ta suy nghĩ xem tại sao họ khen, ta làm vừa ý họ. Ta mới chửi một người nào đó, ta mới đánh một người nào đó, cho nên họ thấy thích quá, cho nên họ khen chúng ta. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy ác nghiệp của chúng sanh đáng sợ. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy hai võ sĩ đấu ở trên võ đài, phải không? Ta những anh này đánh anh kia một cái ngã gục xuống, họ vỗ tay, phải không? Thành họ ca ngợi, họ khen. Hay là thậm chí có những cái trò chơi mà rất là ác, như ở bên Tây Ban Nha nó gọi là đấu bò. Người đấu bò đâm cho con bò nó bị thương đi, nó bị đau nhức nên nó lồng lên để đánh với con người. Cho nên mọi người ác ca ngợi chúng ta. Thế nên ca ngợi chúng ta như vậy đó, ca ngợi gì? Ta giết được con bò không? Đây là tội ác. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên ai khen chúng ta và ai chê chúng ta, chỗ này ta cân nhắc. Phật khen chúng ta, Bồ Tát khen chúng ta thì cái chỗ này để chúng ta mừng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó bảo rằng 8 vạn Bồ Tát được chư Phật khen ngợi. Chư Phật khen ngợi các vị này nè. Những người này tới hội Pháp Hoa được chư Phật khen ngợi. Họ khen ngợi cái gì? Họ từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Tức là các vị Bồ Tát này làm cái việc mà cứu nhân độ thế, cứu độ được vô số chúng sanh, cho nên được Phật khen. Cho nên Phật khen ở chỗ này. Cho nên được Phật khen thì chúng ta mừng. Đấy. Còn ác ma khen chúng ta nữa, chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Tức là đọa. Trên bước đường tu chúng ta chỗ này. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ đó, tới cái thứ ba là ở trong lòng chúng ta, ý nghiệp thanh tịnh. Ý nghiệp chúng ta thanh tịnh nữa, tức là ở trong lòng chúng ta không có tham lam, trong lòng chúng ta không có giận tức, và trong lòng chúng ta sáng lên, không? Tức là bừng sáng lên. Cho nên thầy mới dịch là tâm được bừng sáng thì có Pháp Hoa. Tức là tâm chúng ta sáng lên. Ta nhìn vật, ta nhìn người, ta nhìn rất chính xác, gọi là thấy rõ tam thế gian. Thấy rõ tam thế gian là gì? Thấy được những cái nguyên tố mà tạo nên vũ trụ và con người. Rồi lúc bây giờ đó vũ trụ thì trong đó nó có hành tinh này, hành tinh khác. Chúng sanh thì nó có đủ các loại hình chúng sanh hết. Tại nên thế giới có đủ loại hình thế giới và chúng sanh có đủ loại hình chúng sanh, chúng ta thấy hết. Ta nhìn ta thấy thế giới tịnh lưu ly của Phật Dược Sư, ta nhìn ta thấy thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy. Ta thấy được hết. Ta thấy được cái thế giới ta bà đầy khổ đau chúng ta đang sống này. Tất cả những con người mà tranh giành sát hại lẫn nhau, đây ta thấy. Nhìn thấy rất là rõ. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới biết là ta đang ở cực lạc, hay ta đang ở thiên đường, hay ta đang ở thế giới ta bà này. Trước mặt ta là ai, phải không? Lúc bây giờ ta nên làm cái gì đây? Đây là ở trên cái bước đường tu. Tại nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, luôn cân nhắc bây giờ và ở đây. Tại nên ngay ở đây này, đừng nói trên cực lạc, phải không? Đấy. Ngay bây giờ và ở đây, trước mặt ta là ai? Họ cần cái gì? Ta tùy theo đây ta làm. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ như vậy rồi đó, thì bây giờ đó, chúng ta mới tu cái hạnh lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai và quảng tu cúng dường, tu ba cái này. Cho nên tất cả các Phật tử sám hối cho sạch hết nghiệp mình rồi, thì mới làm ba cái việc này được này. Mới làm ba cái việc này được chứ. Thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Cho nên cúng dường là có ba cách cúng dường. Cho nên thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tín cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường, phải không? Mà đa số là chúng ta chỉ nghĩ tới phẩm vật cúng dường thôi. Mà ở trong cái lúc phẩm vật cúng dường á, thì phần nhiều sao? Đa số đó, người ta đem tới người ta cúng cho Phật hay người ta cúng cho thánh thần gì đó, người ta cúng ít mà ta xin nhiều, phải không? Như vậy có phải cúng không? Này là phát xuất từ cái lòng tham chúng ta, cúng cho Phật ít mà chúng ta lại muốn Phật cho chúng ta nhiều hơn. Trong đạo tràng chúng ta có ai như vậy không? Cái điều này chắc chắn là không bao giờ được. Cái này phát xuất từ lòng tham. Thế nên có những người đem cúng cho Đức Phật một bó hoa, nhưng mà xin đủ thứ chuyện hết, phải không? Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Bữa trước thầy có gặp Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, mà ông nói với thầy nữa, ông có cái cảm giác giữa đạo Phật với đạo Thiên Chúa không giống nhau thôi. Thầy hỏi giống chỗ nào? Ông nói bên đạo Thiên Chúa có một điều giống đạo Phật, tức là có 5 điều mà chúng ta xin Chúa không chấp nhận, phải không? Thành ra năm điều chúng ta xin Chúa không chấp nhận. Đây cũng thực tế một chút nữa. Tức là cúng mà xin thì cái trường hợp này nó không chấp nhận. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới nói với thầy đó, cái người mà biết thương người, biết thương người, biết giúp đỡ cho những người trong lúc hoạn nạn khó khăn á, thì cái người đó đó là sẽ được Chúa chọn. Đây là cái điều quan trọng. Bên đạo Thiên Chúa ta cũng vậy. Tức là Chúa chọn cái người mà biết thương người và biết giúp những người hoạn nạn khó khăn, phải không? Đó là trên bước đường tu chúng ta nghiệm ta thấy. Thì bây giờ cái chỗ này nè. Thứ nhất á, thầy nói là phẩm vật cúng dường, mà đa số chúng ta cứ nghĩ cái này. Cái người đó cúng ít mà xin nhiều á, thì chắc chắn cái này ít bao giờ được lắm. Đó là chúng ta thấy nữa. Nhưng mà phẩm vật cúng dường này đó, Đức Phật nói là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát á, cái khi mà cúng dường phẩm vật cho chư Phật á, không ai cúng nhiều bằng Phổ Hiền hết. Nhưng mà Phổ Hiền không có xin gì hết. Ngài Phổ Hiền không có xin Đức Phật bất cứ cái gì hết. Gọi là phẩm Phật Ngài cúng nhiều như núi Tu Di, phải không? Tức là phẩm Phật mà đem chất nhiều như núi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà Đức Phật nói dầu có cúng nhiều như vậy đi nữa đó, cái công đức cũng không bằng cái người mà kính tín Đức Phật. Tại vì thực ra thì Đức Phật thành Phật rồi, gọi là có một cái tự thọ dụng thân, tức là Đức Phật không có ăn nữa, phải không? Cho nên ở trên nóc chùa nữa, quý vị thấy trên nóc tháp á, thầy có làm cái bình bát mà bình bát úp xuống, bình bát úp xuống, tức là tiêu biểu cho Đức Phật không có ăn nữa. Đức Phật không có ăn, phải không? Cho nên đem cúng phẩm vật á, thì thường thường á, cái này chúng ta có cái tâm lòng thì chúng ta nghĩ như vậy thôi, chứ Phật thì không có ăn nữa rồi. Phật có cái tự thọ dụng thân, cho nên là cái bình bát tiêu biểu úp xuống là không ăn. Đây. Cho nên ở trên bàn Phật, đặc biệt bàn Phật mình không có cúng thức ăn, quý vị thấy không? Phật không có ăn, không cúng. Tăng mà hiền thánh tăng cũng không ăn. Chỉ có phàm tăng thì ăn. Tức là phàm tăng, tức là những người mà người phàm còn mang cái xác thân tứ đại ngũ uẩn giống như thầy đó thì còn ăn, phải không? Nhưng mà cũng ăn ít rồi. Còn ăn nhiều là nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tăng thì mới ăn nhiều. Còn phàm thì cũng ăn, nhưng mà ăn đủ sống thôi. Hiền thánh ta không ăn nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiệm đi. Vì vậy đó mà phẩm vật là không phải quan trọng. Mà quan trọng ở trong cái chỗ kính tín. Kính tín cũng vậy. Tức là tin Đức Phật và kính trọng Đức Phật. Đây là việc quan trọng. Cho nên tin Đức Phật và kính trọng Đức Phật, cái chỗ này Đức Phật thọ dụng, tức Đức Phật nhận chúng ta đó. Đức Phật công nhận chúng ta là từ này, ta tin Đức Phật chứ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta gì? Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Các công đức lành là phát xuất từ niềm tin. Cho nên tin Phật. Nên Ngài A Nan thì nói rằng mặt trời mà có lạnh lại, mặt trăng có nóng lại đi nữa, Ngài cũng tin là lời Đức Phật nói không sai nữa. Tin tuyệt đối như vậy nữa. Tức là tin Đức Phật. Ta nói từ cái chỗ mà tin Đức Phật này nữa, rồi lúc bây giờ nữa, ta nhìn thấy được cái hạnh của Đức Phật, cảm được cái tâm Đức Phật, cho nên ta mới hết lòng kính trọng Đức Phật. Đấy, kính trọng Đức Phật. Tại vì ta kính trọng cho nên ta mới lại Phật đấy. Sao thời Pháp này là quý vị lại Phật để cầu sám hối là chỗ này nè. Ta kính trọng Đức Phật, ta tin Đức Phật, cho nên ta mới lại Đức Phật. ta nhờ Đức Phật hộ niệm cho ta, để ta tu theo Đức Phật đi. Cái việc quan trọng thôi. Cho nên cái điều thứ hai này đó là không có phẩm vật rồi, không có thức ăn rồi, không có trái cây, không có bánh, không có gì hết. Nhưng mà có tấm lòng, cho nên chỗ này ta gọi là Phật dụng lòng. Ta nói Phật dụng lòng mà không dụng thực. Đấy. Không dụng thức ăn. Ta nói có một câu chuyện mà thầy nghe ông cụ thầy kể hồi thầy còn nhỏ. Có anh đồ tể đó, anh nghe nữa là Phật dụng lòng, không dụng thực. Anh hiểu lầm, mình nói Phật dụng lòng chứ không dụng thịt, biết không? Cho nên anh làm heo mà, anh xin chiếc heo ấy, lấy bộ đồ lòng cúng cho Đức Phật. Tức là Đức Phật không ăn thịt, nhưng mà ăn lòng thôi. Ở đây này, các Phật tử mình có ai ăn lòng không? Lòng là cái tâm chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta nữa, cái chỗ này quan trọng. Chứ không phải là ruột gan, không phải này. Đấy. Cho nên ta có lòng, ta có niềm tin ở Đức Phật, Phật chứng cho chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phật cho chúng ta không hết mà. Chứ Phật không cần chúng ta, cho Ngài, phải không? Ai nghĩ rằng mình đem mình cúng cho Đức Phật này sai. Nhưng mà tại sao chúng ta cúng? Tại ta cúng cho Phật để làm Phật sự, phải không? Ta nên cúng cho Phật để làm Phật sự. Đây là chính này. Ta nên cúng cho các Đức Phật vị lai này. Bây giờ tất cả các Phật tử đem tiền bỏ vô đây để chúng ta xây nên cái chùa này. Xây nên cái chùa này để cho có chỗ cho các Phật tử tới đi tu nghe Pháp này. Nghe Pháp mà tu, đây là chính. Tức là cho những người này. Cho nên Đức Phật vì thương xót những người này, cho nên Đức Phật nhận. Đức Phật nhận cái sự cúng dường của ta. Để chi vậy? Để lo cho tất cả những người khác. Chúng ta hiểu là như vậy, chứ không phải Phật dùng cái này đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái bước thứ hai là vì ta kính trọng Đức Phật, ta tin tưởng ở Đức Phật, cho nên được Đức Phật thọ dụng. Bây giờ nó tới cái thứ ba cao nhất, đây là gì? Gọi là hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường. Đây là pháp cúng dường hay là hạnh cúng dường? Pháp cúng dường gọi là tu hành đúng như pháp cúng dường Đức Phật. Tu hành đúng như pháp cúng dường Đức Phật. Đây là được Đức Phật khen ngợi nhất. Tức là đúng như pháp, tức là trong kinh Đức Phật dạy như vậy, rồi chúng ta làm theo đúng như ở trong kinh và chúng ta có được cái kết quả, phải không? Trên cuộc đời này ta được một cái thành quả nào đó, lúc bây giờ đem cái thành quả này dâng lên cúng cho Đức Phật. Cho nên khi mà thầy xây được cái chùa như thế này, thầy nó xây được cái chùa này đó là để cúng cho Đức Phật. Thầy nó thuyết pháp cho các Phật tử nghe, rồi Đức Phật tử tới đây tin tưởng là tu hành á, thầy nói là tất cả những cái này đem cúng cho Đức Phật. Tất cả những cái gì mà ta làm được đây đó thì dâng lên cúng cho Đức Phật hết. Cho nên Đức Phật cần cái này. Đức Phật cần chúng ta tu. Cần chúng ta tu, cần chúng ta được giải thoát. Cần chúng ta trở thành ra Bồ Tát, trở thành Phật trong tương lai. Đây là chính. Cho nên cái thứ ba này gọi là hạnh cúng dường. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái quan trọng nhất là chỗ hạnh cúng dường. Cho nên lúc bây giờ mà tất cả các Phật tử này, từ cái việc nhỏ nhất cho đến cái việc lớn nhất, chúng ta có thể cúng cho Đức Phật được hết. Tại vì hạnh cúng. Cho nên lúc bây giờ nếu mà chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền bạc, ta không có cái gì hết, ta không có bánh trái gì hết, cho nên ta không cúng. Nhưng mà ta cái hạnh cúng thì ai cũng có hết, ai cũng có làm được. Tu đúng như pháp thì ai cũng làm được. Thầy nói bây giờ đi ra đường mình gặp một cái đinh hay một cái gai gì đó, tự nhiên mình phát tâm đại bi, mình sợ người khác giẫm đạp lên đây, chết này phải không? Cho nên mình mới lượm cái này mình bỏ vô. Khi mình làm cái này đó, Phật hoan hỷ. Cái này ta cúng cho Đức Phật. Làm được cái việc này ta cúng cho Đức Phật. Ta đã lượm một cái đinh, một cái gai gì đó. Còn nếu mà cái trường hợp ác ma đó thì sao? Nó đem đinh nó rải trên đường để cho người ta xe cán ngã xuống chết đi, phải không? Đây. Nhưng mà ta thấy như vậy nên ta lượm đi để khỏi hại cho người khác. Vì vậy nên mà trên cái bước đường tu hành này, ta làm được bất cứ một cái việc tốt nào đó thì ta nghĩ cái việc ta làm được đây ta cúng dường cho Đức Phật. Hay là trường hợp mà quý vị đó, thấy một người đó, họ nghèo quá, họ đói, họ cần thức ăn. Mà lúc bây giờ đó mình không có gì, mình cũng không có tiền nhiều, cho nên mình chỉ có một ổ bánh mì ăn buổi sáng thôi, phải không? Nhưng mà mình có thể chia cho họ phần nữa đi. Vì thương họ, chia cho họ phần ăn của mình. Cái này là cúng cho Đức Phật. Cái này là hạnh cúng dường. Tại vì mình có đi chùa, mình có quy y, mình là con của Đức Phật, cho nên mình có thương người. Do đó mình có cứu người, có giúp người. Thì cái trường hợp này, lấy cái này để cúng dường cho Đức Phật. Cái này ta gọi là hạnh cúng dường. Thành ra hạnh cúng dường là cao nhất. Nhưng mà hạnh cúng dường thì như vậy thì sao? Tức là mỗi ngày mình làm được cái việc tốt, có cái hạnh tốt, cho nên cái công đức mình sanh ra. Công đức mình sanh ra thì cái tâm mình thanh tịnh lần, cái hảo tướng mình nó hiện ra. Và từ cái chỗ đó đó mình có thể phát tâm mà mình đi tu lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành, mới ban đầu phát tâm thì chưa có độ được ai. Nhưng mà lần hồi rồi, nay độ được người, mai độ người, mốt giúp người. Cho nên lần hồi, có nhiều người làm bạn với chúng ta mà tu hành, ta nói tất cả những cái này ta đem cúng cho Đức Phật. Cái này là hạnh cúng dường Đức Phật. Vì vậy, mà ở trong ba thứ cúng dường này, là hạnh là cao nhất. Rồi kế đó là kính và tin ở Đức Phật. Tới cái thấp nhất này mới phẩm vật. Đây là phẩm vật cúng dường. Đây là cái phương thức cúng dường. Mà muốn cúng như vậy đó thì phải sám hối nghiệp mình cho thật thanh tịnh đi. Còn nghiệp chưa thanh tịnh thì có làm cái này nữa cũng trở thành ác nghiệp thôi. Ta nói nghiệp mình không thanh tịnh mà mình bố thí, mình cúng dường thì tức là tạo thành ác nghiệp thôi. Thì các Phật tử dễ hiểu lắm. Ta nói bây giờ đã có một cái người mà họ đem họ cho mình, nhưng mà ở trong lòng họ xem thường mình, họ khinh dễ mình, phải không? Thì khi ta nhận cái món quà này, chúng ta thấy có thích thú không? Thấy đau chứ, phải không? Còn ở trong cái lúc đó, họ không cho ta cái gì hết, nhưng mà họ chỉ kính trọng chúng ta thôi, họ thương chúng ta thôi, chỗ này ta quý hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tu được, mới thực hiện được cái hạnh mà cúng dường này. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường thì cái này là gì? Tức là trồng căn lành ở các đức Phật. Ta nói trồng căn lành ở các đức Phật. Các đức Phật này ta phải nói đủ là ba đời các đức Phật. Tức là các đức Phật đời quá khứ, các đức Phật đời hiện tại và các đức Phật ở trong đời vị lai, phải không? Nếu ai đã trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ rồi đó, thì đời này chúng ta sanh ra thì sao? Chúng ta được hảo tướng. Cho nên chúng ta có một cái thân dễ coi, ngoại hình dễ coi. Tại vì ta đã trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ, cho nên trong cái kiếp này chúng ta có một cái thân giống Phật, cho nên cái hảo tướng chúng ta hiện ra. Cái thứ hai là chúng ta có một sức khỏe tốt, phải không? Ta đã có một sức khỏe tốt, có một cái ngoại hình dễ coi và có một cái đầu óc thông minh rồi. Thì cái này người đã trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ, cho nên nó sanh trên cuộc đời này đó, họ khác hơn những người khác. Vì vậy đó, mà khi ta nhìn cuộc đời này đó, ta nhìn cuộc đời này, ta nhìn cái xã hội đó, ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy có những người đã trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ, có những người đang trồng căn lành ở các Phật hiện tại, và có những người đó thì trồng căn lành ở Phật vị lai. Rồi riêng ta tu theo kinh Pháp Hoa này sao? Tức là ta trồng căn lành ở ba đời các đức Phật, ta trồng hết. Quá khứ chúng ta đã làm rồi thì lúc bây giờ đó, hiện tại này chúng ta có điều kiện tu hơn. Đây là trên bước đường tu ta. Mà quá khứ chúng ta chưa làm á, thì ở trong hiện tại này chúng ta làm. Tức là trong hiện tại này chúng ta làm. Trong hiện tại này chúng ta làm bằng cách nào? Bây giờ ta hướng về các đức Phật đời quá khứ, chúng ta lại đây là trồng căn lành ở Phật quá khứ, ta nghĩ về Phật quá khứ. Cho nên trong hồng danh Pháp Hoa chúng ta có 10 danh hiệu Phật quá khứ này. Ta nên mở đầu chúng ta lại 10 danh hiệu Phật quá khứ. Lúc bây giờ chúng ta trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ. Rồi 18 vị Phật ở trong hiện tại, phải không? 18 vị Phật trong hiện tại này, ta lại kế tiếp theo đó, tức là 8 phương. 8 phương 18 Phật. Thì ta lại 18 đức Phật ở trong hiện tại này, ta nghĩ về các ngài, cho nên ta tiếp tục trồng căn lành ở các ngài. Cái thứ ba là gì? Ta trồng căn lành ở các đức Phật vị lai. Các đức Phật vị lai này ở đâu? Tức là cái tương kính lẫn nhau đây. Thế nên các đạo hữu ngồi ở trong cái mạng trà ra của chúng ta, tức là trong cái thủ hộ liên hoàn ta đây. Tức là ta tin Đức Phật là tất cả những người này đó trong tương lai đều thành Phật hết chứ. Chưa thành nhưng mà rồi sẽ thành. Cho nên trong tương lai đều thành Phật hết. Cho nên tất cả những người này đó, ta phải kính trọng họ. Ta kính trọng họ. Cho nên những người tu này đó, họ sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên ta kính trọng họ. Mà khi kính trọng họ đấy, thì kính trọng bằng cách nào? Tức là tất cả mọi người ngồi trước mặt thầy đây đó, ai cũng có một điều tốt nào đó. Có nhiều hoặc là có ít. Nếu không có căn lành, không có điều tốt thì Đức Phật nó không sanh làm người được. Mà đã sanh làm người rồi đó thì phải có điều tốt. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy Địa Tạng Bồ Tát khi nhìn người thì nên nhìn cái tốt của họ chứ đừng bao giờ nhìn cái xấu. Cái khổ chúng ta đó là chúng ta quy y với Phật mà lại thân cận với ma, phải không? Tức là tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma, phải không? Tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma có nghĩa là gì? Tức là khi nhìn người cứ nhìn cái xấu thôi. Cả đời họ tốt lắm, nhưng mà họ lỡ có một cái lỗi lầm nào nhỏ nữa, ta cứ nhắc cái này hoài, phải không? Ở đây có ai rơi vào tình trạng này không? Nguy hiểm lắm. Tội lỗi họ ngập đầu cái này, Đức Phật khuyên chúng ta đừng nhớ. Mà họ có một điểm tốt thôi, ta nên nhớ cái đó đâu. Ngoài kia họ ăn cướp, ăn trộm, họ làm gì không biết. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta thấy họ bước vô chùa, họ lại Phật á, thì ta nhìn cái lại Phật của họ đó, ta quý trọng họ. Tức là nhìn cái đó của họ. Đây là trên bước đường tu. Mà kinh nghiệm thầy thấy này rõ lắm. Tức là những người mà tội lỗi, những người tội lỗi nhiều đó, khi họ tới chùa đó, họ mới phát tâm được. Mà khi họ phát tâm đó, thì trong lúc họ phát tâm đó, chúng ta tiếp xúc ngay với cái thiện tâm họ, cái tốt này đó, chỗ này là Phật đây. Đây là Phật. Đây là vị lai Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái điều thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta tu hành đây là phải trồng căn lành ở ba đời các Đức Phật. Mà chủ yếu Thầy nói đây là vị lai Phật. Cho nên sở dĩ ngày nay mà Phật tử đi theo Thầy đông là sao? Tức là nhờ Thầy đã từng trồng căn lành vào trong tâm họ. Tức là trồng căn lành vào trong tâm họ, nghĩ tốt về họ, cho nên từ lúc đó mà họ họ mới nghĩ tới thầy chứ. Tại ta có nghĩ tốt về họ thì họ mới nghĩ tốt về ta. Ta nghĩ xấu về họ mà biểu họ nghĩ tốt về ta, cái chuyện này không bao giờ có. Đây là chuyện mà thầy nói rất dễ làm, cho nên tất cả các Phật tử nên suy nghĩ mà làm. Điều thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta đó là phải trồng căn lành ở các Đức Phật. Có nghĩa là làm sao mà tất cả mọi người đều thương ta, đều quý ta đó, thì đây ta có thể trì kinh Pháp Hoa được. Còn mọi người ghét ta đó, thì cái trường hợp này ta không thể làm được. Đây là trên bước đường tu. Thầy ngừng đây là tất cả các tử tiếp tục sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.